đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn số 4168 ngày 23 tháng 6 năm 2025 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo đó, về số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh đối với 23 tỉnh, thành phố mới hình thành sau sắp xếp theo nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện kết luận số 169 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước mắt giữ nguyên số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm trong thời hạn 5 năm số lượng phó chủ tịch Ủy ban cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố mới cơ bản bố trí theo đúng quy định. Đối với 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, số lượng phó chủ tịch Ủy ban cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7, Nghị định số 8/2016 của Chính phủ quy định về số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Đối với các tỉnh, thành phố mà tại các văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc tại các luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định về số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh thì thực hiện theo quy định của các văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc tại luật, nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban nhân cấp xã có không quá 2 phó chủ tịch. Cơ cấu ủy viên Ủy ban nhân cấp xã gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Một nội dung quan trọng khác trong công văn hướng dẫn của Bộ Nội vụ là về việc chuyển đổi thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn, tổ dân phố do trùng tên tại đơn vị hành chính cấp xã mới, hình thành sau sắp xếp. Theo đó, trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã mới cho đến khi có quy định mới của Chính phủ. Việc xác định loại hình tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư tại đơn vị hành chính cấp xã mới thực hiện theo quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, năm 2022. Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức thôn, tổ dân phố thực hiện như sau. Thôn được tổ chức ở xã, đặc khu. Tổ dân phố được tổ chức ở phường. Trường hợp sáp nhập điều chỉnh xã, thị trấn với phường để thành lập phường mới, tổ chức thống nhất các tổ dân phố ở phường. Trường hợp sáp nhập điều chỉnh thị trấn với xã để thành lập xã mới, tổ chức thống nhất các thôn ở xã mới. Ngày 24 tháng 6, Hội đồng Nhân tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 28. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 và cũng là kỳ họp cuối cùng trước khi sáp nhập với tỉnh Đắk Lắk. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp còn tập trung 6 tháng cuối năm 2025. Báo cáo tóm tắt kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các ý kiến trả lời, lời hứa của lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành liên quan tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo thuyết trình và các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Hội đồng Nhân tỉnh khóa 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận 6 tháng đầu năm 2025. Các ban pháp chế, kinh tế ngân sách, văn hóa xã hội, dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra và các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân tỉnh và các cơ quan hữu quan thuộc lĩnh vực hoạt động của ban. Theo chương trình, kỳ họp lần này tập trung thảo luận thông qua 16 nghị quyết quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp còn tập trung 6 tháng cuối năm 2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên 2024. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại, v.v. 6 tháng đầu năm 2025, tình hình sản xuất ngành nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định. dự ước giá trị sản xuất hơn 871,5 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt hơn 193,5 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch, giảm 14,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi hơn 215 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thủy sản hơn 440 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch. Bà con ngư dân cũng đã vươn khơi khai thác được 8.500 tấn thủy sản các loại, đạt 70,9% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thị xã tương đối ổn định, giá trị sản xuất đạt hơn 2.112 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 1.845,9 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng hơn 247,7 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong 6 tháng đầu năm hơn 1.070 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch năm. Chiều 24 tháng 6, Hội đồng đội thị xã Đông Hòa tổ chức tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi thị xã năm học 2024-2025. Năm học vừa qua, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện các hiệu quả như công trình 1.000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường, heo đất giúp bạn đến trường, đi tìm địa chỉ đỏ, vì bạn nghèo, tiếp sức đến trường, v.v. Các liên đội trên địa bàn thị xã tiếp tục nhận đỡ đầu cho 38 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền giúp đỡ hơn 50 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ hơn 1.000 em có hoàn cảnh khó khăn. 100% liên đội trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai công trình heo đất giúp bạn đến trường, bàn giao một ngôi nhà kế hoạch nhỏ cho học sinh khó khăn ở xã Hòa Tân Đông với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng, mở 3 lớp học không đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Tâm, thực hiện các hiệu quả chuyên đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, đăng tải giới thiệu những gương điển hình, hành động đẹp, câu chuyện tốt trong các liên đội, v.v. Dịp này, Hội đồng đội thị xã đã khen thưởng cho 22 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2024-2025, tặng giấy khen cho 2 liên đội dẫn đầu khối thi đua trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý thính giả, gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đem đến cho nước ta những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và đà để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, kém hiệu quả. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng nhằm xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực tiễn công cuộc đổi mới những năm qua cho thấy, hệ thống chính trị nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Quan điểm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả do Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra đã trở thành kim chỉ nam quan trọng cho công cuộc đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị. Để đảm bảo thực hiện quan điểm chỉ đạo đúng đắn đó, trong thời gian tới, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cần tập trung đổi mới một số nội dung cụ thể như sau. Một là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, ít tầng cấp, ít đầu mối, không trùng lắp, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện rà soát tổ chức lại đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lập, loại bỏ tầng nóc trung gian. Bên cạnh việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cần quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, bảo đảm một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng lạm quyền hoặc trốn tránh trách nhiệm. Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ sẽ là cơ sở, điều kiện để xác định đúng cơ cấu tổ chức, số lượng biên chế, nguồn lực và chi phí hoạt động. Từ đó bảo đảm hiệu năng, hiệu quả hoạt động, nguồn lực sẽ được phân bổ tối ưu, chính sách sẽ được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thực chất hơn. Hai là xây dựng cơ chế vận hành của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm thống nhất, thông suốt, nhanh nhạy, hiệu lực, hiệu quả. Các mối quan hệ ngang, dọc giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, mối quan hệ lãnh đạo, quản lý giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cá nhân, người đứng đầu và tập thể, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp phải được xác định hợp lý, ăn khớp, đồng bộ, nhịp nhàng. Chú trọng chuyển đổi quy trình nội bộ cũng như mối quan hệ giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong bộ máy trên cơ sở ứng dụng công nghệ số. Việc ứng dụng công nghệ số giúp tăng cường mối quan hệ tương tác giữa chính quyền với người dân. 3. Là tăng cường đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương theo hướng đảm bảo quản lý thống nhất của trung ương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Phân cấp, phân quyền phải rành mạch, rõ ràng, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm. Phân định nhiệm vụ phải gắn với thẩm quyền và trách nhiệm tương ứng, phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, vùng núi, hải đảo và với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn với cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ. 4. Là tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thực tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn không đơn thuần là cắt giảm số lượng mà còn phải chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng như có đầy đủ phẩm chất đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách có năng lực chuyên môn cao, có tầm nhìn và khả năng dự báo, có cơ chế, chính sách hợp lý, đủ mạnh để thu hút, trọng dụng người có tài năng và có phẩm chất đạo đức tốt và làm việc cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị. 5. Là đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị phải đảm bảo thu hút, mở rộng sự tham gia và vai trò giám sát của người dân, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị phục vụ cho lợi ích của nhân dân và dân tộc. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng đặt quyền lợi của người dân và trung tâm các quyết sách, đường lối của mình với mục đích cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp cách mạng. Chính vì vậy, cần thu hút được sự quan tâm, tham gia và giám sát rộng rãi, thực chất, cụ thể của người dân trong hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, thể chế, chiến lược, phát triển của đất nước cũng như của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tính thực tiễn, tính khả thi, không quan liêu, mang lại lợi ích thiết thực và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và cả hệ thống chính trị. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.